kể cho tôi nghe, mùa đông rất khẽ, phượng buồn im ve, sẽ rất nắng hè. Kể cho tôi nghe chuyện đời lễ thế, ngọt bùi nhiều khê, cay đắng gán kề. Kể cho tôi nghe.
Rồi, như tiêu đề của số radio ngày hôm nay, mọi người có sợ phải thay đổi không? Dám chắc là ai cũng từng phải lo lắng và bất an khi đứng trước ít nhất một sự thay đổi nào đó. Ví dụ như lúc chuyển cấp học, lúc đến một lớp học thêm mới, lúc chuyển trọ hay là lúc thay đổi công ty, vân vân. Tâm lý lo lắng đó cũng là tâm lý của người bạn trong lá thư ngày hôm nay. Hãy cùng lắng nghe nhé. Em chào anh. Chào các bạn đang lắng nghe Radio Người Giữ Kỷ Niệm. Em là một bạn thính giả đã khá lâu của Radio, chắc là từ đầu năm 2022. Em đã nghe rất nhiều lá thư gửi, và cũng như các bạn khác, chưa từng nghĩ một ngày sẽ gửi thư cho anh. Nhưng lần này, thật sự em cần anh và các bạn giúp đỡ. Hiện tại em đang là sinh viên năm cuối tại một ngôi trường ở Hà Nội. Tháng 7 này em sẽ tốt nghiệp và bước chân vào thị trường lao động. Điều đó làm em háo hức nhưng cũng khá lo lắng. Thế nhưng điều em lo hơn cả là việc những người bạn cùng phòng của em, những người bạn đã ở với em gần 4 năm đại học, từ khi còn là sinh viên năm nhất, bỡ ngỡ lên ra Hà Nội tìm trọ, lần lượt thông báo sẽ chuyển đi vì lý do bây giờ không còn học ở trường nữa nên sẽ tìm một nơi gần chỗ làm hơn. Trọ em ở hiện tại rất gần trường. Đó là lý do chúng em đã ở đây 4 năm mà chưa từng chuyển trọ. Vậy nên lý do bạn chuyển đi không hề sai. Thế nhưng em vẫn cảm thấy buồn, trống rỗng, hơi giận bạn vì thông báo hơi gấp. Nhưng chắc phần nhiều là tại em hoang mang, hụt hẫng, lo sợ mỗi khi phải thay đổi. Mọi người hay hỏi em học xong sẽ vào lại trong kia chứ. Nhà em cách Hà Nội hơn 1.000 km lận ạ. Cô chủ trọ hỏi em tháng 7 này là xong rồi nhỉ, rồi sẽ lại chuyển đi. Lúc đó em cũng thắc mắc là tại sao lại phải chuyển đi, tại sao học xong ở Hà Nội lại phải về lại trong Nam. Nhưng bây giờ em hiểu rồi, mọi người luôn có những kế hoạch cho tương lai, không sợ thay đổi, chỉ có em là sợ thay đổi thôi. Giống hệt cái lúc em không thể hòa nhập được với lớp cấp 3 khi vừa lên lớp 10 vì nhớ những năm tháng cấp 2, hay cái cách em luôn nhớ về cấp 3 khi em đã lên đại học. Lần này cũng thế, em cảm thấy nhớ và tiếc vì chỗ ở cũ hiện tại. Em sợ đổi chỗ sẽ không quen, sẽ stress, sẽ mất ngủ, sẽ không thuận tiện, không hợp với roommate mới. Em sợ bố mẹ ở xa khi biết em chuyển trọ sẽ lo lắng cho em vì mọi thứ trước giờ đã quen, đã ổn định. Em sợ nhiều thứ lắm. Em biết điều đó không tốt. Mình phải tập thích nghi với mọi thay đổi trong đời. Đó là điều bắt buộc. Nhưng có vẻ em chưa sẵn sàng cho sự thay đổi đó. Em luôn mong mọi thứ bên đời mình vẫn như thế, và em nghĩ đó cũng là vấn đề của em, vì đâu phải mới lần này mà từ trước đến giờ em vẫn như thế. Em không biết mình có bị làm sao không, em cảm thấy rối bời và lo lắng lắm anh ạ. Có thể anh chưa từng trải qua cảm giác đó, hoặc đã trải qua rồi, nhưng em mong anh sẽ hiểu cho cái suy nghĩ trẻ con này của em và cho em lời khuyên, hoặc cho em biết suy nghĩ của anh với nhá. Em cảm ơn anh rất nhiều. Mong sớm nhận được phản hồi của anh. Cảm ơn anh vì đã luôn bên cạnh các bạn thính giả. Chào em. Rất cảm ơn em vì đã mạnh dạn chia sẻ những tâm sự này. Cũng đừng cho rằng việc sợ sự thay đổi, ngại sự thay đổi là suy nghĩ trẻ con hay non nớt. Vì tâm hồn và tâm lý mỗi người là khác nhau, nên cách phản ứng của mỗi người cũng là khác nhau trước những tình huống cụ thể. Có người không ngần ngại những sự thay đổi thì cũng phải có người không thích những biến thiên của cuộc đời chứ. Hơn nữa, anh nghĩ rằng, ngược lại, trẻ con mới là đối tượng không sợ sự thay đổi. Vì các bạn nhỏ thường rất là vô tư, ít nghĩ trước, nghĩ sau. Và thường trong tư duy của các bạn nhỏ chưa xác lập ý thức mình phải có trách nhiệm với những hành động mình làm, những quyết định mình đưa ra, nên các bạn ấy ít khi lắng lo khi mình phải đi đâu đó hay phải đến những môi trường mới. Còn người lớn mình thì khác chứ. Mình biết nhìn nhận những rủi ro, những mất mát, mình ý thức được những đổi thay sẽ gây ra những khó khăn cho mình như thế nào, vân vân. Nên mình hay lo lắng khi phải bước sang một môi trường mới. Đó là những suy nghĩ rất người lớn đấy chứ. Vậy nên, em hãy cứ tự tin là việc sợ sự thay đổi là những tâm sự của những tâm hồn trưởng thành. Không có gì phải xấu hổ với điều đó cả. Cá nhân anh thấy nhé, việc sợ sự thay đổi không có gì là sai cả. Trái lại, phần nào đó nó thể hiện rằng mình là một người trung thủy và trung thành, thích sự ấm êm, yên bình của cuộc sống hiện tại, biết trân trọng những giá trị đương thời và quá khứ. Đó là những biểu hiện của một tâm hồn đẹp đấy chứ em. Nhưng cuộc sống này là một sự chuyển dịch. Sự bình yên mà tâm hồn em mong muốn rõ ràng sẽ chẳng thể có được nếu em không có những sự đổi thay đủ nhiều. Tức là nếu không có khái niệm thay đổi thì sao có khái niệm ổn định? Không thay đổi thì làm sao em biết được rằng tâm hồn em thích những sự yên bình, tâm hồn em đẹp đến thế? Nó cũng giống như việc chúng ta không thể thấy việc thiện có ý nghĩa nếu không tồn tại những điều ác, khái niệm sống không thể đẹp đẽ nếu không có khái niệm chết song hành, vân vân. Một cách trực quan thì muốn tìm được trạng thái không phải thay đổi, hài lòng với cuộc sống hiện tại thì em buộc phải thay đổi đủ nhiều để biết đâu mới là sự ổn định dài lâu của mình. Em nói rằng mình chưa sẵn sàng cho những sự thay đổi đúng không? Ngày trước ấy, anh từng thực hiện một số radio. Anh cũng đã từng đưa ra quan điểm của anh về cái gọi là sự sẵn sàng. Anh cho rằng thực tế chẳng bao giờ có cái cảm giác nào gọi là sự sẵn sàng thực sự cả. Mình chỉ thực sự được coi là sẵn sàng cho một điều gì đó khi mọi thứ của mình, từ tâm lý đến hành trang đến tiềm lực hay là nền tảng vân vân, tất cả những điều đó phải đủ đầy toàn vẹn. Nhưng mà làm gì có chuyện đứng trước cơ hội và tình huống nào đó mọi điều kiện của mình đều trọn vẹn như thế được. Nếu mà chờ tất cả mọi điều đều trọn vẹn như thế thì cơ hội nó đã trôi qua từ lúc nào rồi. Và cái sự sẵn sàng đó chỉ là cái lý tưởng, thậm chí là chỉ có ở trong viễn tưởng mà thôi. Và em tin không, kể cả những người họ nắm bắt thời cơ khi cơ hội tới ấy, họ cũng không thực sự sẵn sàng đâu. Anh tin chắc là như vậy. Có điều ấy, họ tin rằng mình có thể giải quyết được. Tin rằng kể cả những sự đổi thay, những rủi ro mà họ có thể phải đối diện khoảng thời gian sắp tới ấy, thì họ đều sẽ vượt qua được. Dù có thể là thời điểm hiện tại họ chưa đủ năng lực để vượt qua điều đó, nhưng mà quan trọng là họ có niềm tin. Cơ bản thì những phân tích này cũng đúng trong trường hợp của em. Mấy ai là muốn cuộc đời mình lúc nào cũng đổi thay? Trước những biến thiên của cuộc đời ấy, ai cũng có những lo lắng nhất định giống như em cả thôi. Nhưng những người dám đối diện, dám bước về phía những sự thay đổi kia ấy, thì hẳn là họ cũng có niềm tin rằng họ có thể thích ứng được, họ có thể vượt qua được những điều khác lạ mới mẻ đó. Rằng thay đổi không phải là một điều gì đó quá đáng sợ như những gì mà ta hằng nghĩ. Dù anh tin là họ cũng sợ hãi và bất an, cũng luyến tiếc cho những hiện tại và quá khứ đôi phần khi mà họ đứng trước những sự thay đổi. Và nhé, cái niềm tin như vậy vào bản thân mình là thứ mà em có thể luyện tập được. Vậy thì mình sẽ luyện tập như thế nào để bình tĩnh hơn trước những sự thay đổi? Đầu tiên, em hãy nhớ lại cảm giác của chính bản thân mình. Khoảng thời gian từ cấp 2 lên cấp 3 hay từ cấp 3 lên đại học là những khoảng thời gian em đã gặp khó khăn rất nhiều trong việc thích nghi và hòa đồng đúng không? Lúc đó thì hẳn là em bất an lắm nhỉ? Nhưng mà em đã vượt qua những điều đó như thế nào? Dù mất thời gian trong việc ổn định nhưng không thể phủ nhận là em đã chiến thắng sự thay đổi đó đúng không? Những điều mà từng là những khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua như thế mà em vẫn vượt qua được thì chứng tỏ một điều là em bền bỉ và kiên cường hơn em nghĩ. Thế nên, khi đến những dấu mốc chuyển mình tiếp theo ấy, thì chẳng có lý do gì mình không thể vượt qua được. Sự đổi thay mới mà em sắp phải đối mặt, xem chừng khó mà khuất phục được em ạ. Tiếp theo, đứng trước những sự thay đổi, em đừng nhìn vào những rủi ro và khó khăn để thấy mình thêm bất an. Thay vào đó, Hãy tập trung nhìn vào những cơ hội và những thuận lợi mới mà em có được. Anh ví dụ nhé, trong thư em có tâm sự là em sợ đổi chỗ sẽ không quen, sẽ stress, sẽ mất ngủ, sẽ không thuận tiện, không hợp với roommate mới. Em sợ bố mẹ ở xa khi biết em chuyển trọ sẽ lo lắng cho em vì mọi thứ trước giờ đã quen, đã ổn định, vân vân. Đó đều là những khó khăn, đáng cảm thông. Nhưng sao em không nghĩ đến những cơ hội mới, như là chuyển sang một chỗ mới, em sẽ gần khu vực trung tâm hơn này, từ đó em dễ tự do thăm thú phố phường, quán xá hơn. Rồi thì chỗ ở mới của em sẽ gần chỗ làm hơn, em cũng tiết kiệm được thêm chi phí đi lại. Sang một không gian mới, em sẽ có thêm không gian và thời gian để trang trí, set up lại chỗ ở, như là một cách để em tăng cảm hứng làm việc và sáng tạo. Đồng thời, chuyển đến một chỗ mới cũng như là một cách để em refresh lại bản thân. Nó giống như kiểu em có thể buông bỏ lại những khó khăn cũ, những nỗi buồn cũ để bước sang một cuộc đời mới với những sự khởi đầu mới đầy hứng khởi vậy. Tự tạo ra những niềm hào hứng mới như thế sẽ cho em nhiều động lực để em vượt qua nỗi sợ thay đổi đấy. Thêm nữa, anh muốn em thay đổi tư duy của em thế này. Em nghĩ rằng mình phải rời đi đến một nơi mới, làm quen với những điều kiện sống mới là em đang thay đổi đúng không? Nhưng mà em tin không? Kể cả em không rời đi, ở lại một mình trong chính nơi em đang ở hiện tại này này. Tức là em giữ nguyên tất cả những điều kiện sống mà em có bây giờ, những điều mà em nghĩ là mình không thay đổi, thì thực chất cũng là em đang thay đổi đấy. Sự thay đổi ở đây là gì? Là em phải tập quen với thực tại là những người bạn cùng phòng đã rời đi, là em phải tập làm quen với một cuộc sống mới ngay tại chính nơi cũ, một cuộc sống tự lập, độc lập, tự mình phải giải quyết mọi vấn đề một mình. Thế chẳng phải là chúng ta đang thay đổi ngay cả khi mình tưởng như mình không thay đổi à? Chúng ta luôn luôn thay đổi cả trong trạng thái chủ động và bị động như thế. Và đôi khi ta tự thích nghi trước cả khi ta nhận thức được rằng mình đang thích nghi. Điều đó dẫn đến một thông điệp nữa anh muốn nhắn nhủ em, đó là chúng ta không nên nhìn nhận sự thay đổi chỉ dựa trên những điều kiện của ngoại cảnh bên ngoài. Vì như phân tích phía bên trên của anh ấy, ngoại cảnh thậm chí không thay đổi thì mình cũng thay đổi cơ mà. Điều đó có nghĩa là sự thay đổi đến từ ngoại cảnh chỉ là một phần thôi. Kỳ thực, sự thay đổi nó là những thứ diễn ra trong nội tại của mình cơ. Thế nên, miễn là mình giữ được tâm thế của mình, tâm thế, tâm vẫn thế, thì chẳng có sự thay đổi nào khuất phục được mình cả. Nghe xong những điều anh tâm sự thì em đã yên tâm hơn phần nào chưa? Nói thật với em, anh cũng là một người rất sợ sự thay đổi ấy. Việc ngại sự thay đổi nó cũng đến trong chính những hoạt động trong cuộc sống đời thường của anh cơ. Anh ngại thay đổi quán cà phê, anh chỉ ngồi đúng hai quán cà phê quen, đó là Highlands và Starbucks. Anh ngại thay đổi các quán ăn, chỉ hay ăn tại một vài quán cũ thôi. Anh ngại phải thay đổi những bộ quần áo mới mà chỉ ưa thích những bộ quen thuộc ở nhà thôi. Hay sự ngại thay đổi của anh thể hiện rõ nhất ở việc là anh hay phải bay đi công tác ấy, di chuyển khá nhiều. Mỗi lần rời xa nhà, rời xa thành phố, anh rất ngại ngần và thêm nhiều phần bất an, lo lắng, nóng ruột. Và để làm quen với những sự thay đổi đó ấy, thì anh hay tự nhắn nhủ bản thân mình là thực ra chẳng ai, kể cả bản thân mình, có quyền và có thể ép buộc mình phải hoàn toàn hướng theo sự thay đổi đó cả. Đâu ai bắt ép mình phải chịu đựng những khó khăn, những bất lợi, những điều không thuận hòa khi mình thay đổi môi trường sống, môi trường làm việc đâu. Chúng ta hay mang một nỗi sợ rằng khi mình bước sang những điều kiện sống mới là mình phải fix cuộc đời mình từ đó về sau theo sự thay đổi đó. Không hề. Hãy coi tất cả những sự thay đổi đó chỉ là những phép thử mà thôi. Mà đã là thử ấy, thì thử không hợp thì mình lại bỏ qua, bao giờ hợp mới thôi chứ. Anh không thích các quán cà phê, các quán ăn mới, nhưng mà thỉnh thoảng cũng thử ngồi ở các quán mới nếu mà thấy không gian đó cho mình cảm hứng. Đồ ăn, đồ uống ngon chẳng hạn. Anh ngại phải bay đến những thành phố mới, nhưng anh coi mỗi chuyến đi đó là những lần mình thử khám phá những vùng đất mới. Những phép thử đó chẳng phải là rất là thú vị hay sao? Hãy tập cho mình những lối tư duy như vậy. Anh tin rằng bản thân em sẽ bình tĩnh hơn khi đối diện với bất cứ sự thay đổi nào. Và chắc chắn là em sẽ vượt qua thôi. Nếu mà cần thêm sự hỗ trợ nào thì hãy cứ liên hệ với anh nhé. Chúc em may mắn và tự tin dù tương lai em có ở nơi đâu hay là em có trở thành phiên bản trưởng thành nào đi chăng nữa nhé. Tạm biệt em.